chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, cứu Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, trong tháng trước chúng ta đã cùng suy gẫm về phần đoạn Kinh Thánh viết trong sách Tin Lành Theo Giăng đoạn 21 từ câu 15 đến câu 17 với đề tài Người yêu ta chăng. Với ba lần hỏi Người yêu ta chăng, Chúa đã tái tạo lại con người của Phi-e-rơ từ một Phi-e-rơ tự hào trước đó, nay trở thành một Phi-e-rơ khiêm nhường. Từ một Phi-e-rơ với tình yêu của con người xác thịt mình trước đó, nay đã trở thành một Phi-e-rơ mặc lấy tình yêu của Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá. Và một Phi-e-rơ tự mình làm chủ mình trước đó, nay đã trở thành một Phi-e-rơ hoàn toàn đầu phục Chúa. Tiếp theo lời kêu gọi, tiếp theo câu hỏi Ngươi yêu ta chăng, Chúa hỏi Phi-e-rơ, Chúa yêu cầu Phi-e-rơ phải chăn chiên Chúa. Và rồi tiếp theo lời kêu gọi hãy chăn chiên ta, Chúa kêu gọi Phi-e-rơ hãy theo ta. Chúng ta sẽ suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh này với đề tài hãy theo ta. Ở mục thứ nhất, hãy theo ta, đó là lời kêu gọi của Chúa dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta thấy Phi-e-rơ không thể chăn chiên của Chúa mà không bước đi theo dấu chân của đấng chăn chiên đã đi trước là Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa mới ban ra lời kêu gọi tiếp theo là hãy chăn chiên ta, đó là hãy theo ta. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể chăn chiên của Chúa mà lại xem việc theo Chúa là một việc tầm thường, giống như theo một đạo giáo, giống như là biết rằng đạo Chúa là tốt thì tin theo, như vậy có nghĩa là đã theo Chúa. Thật ra không phải như vậy. Theo phân đoạn Kinh Thánh viết trong sách Tin Lành Giăng đoạn 21 từ câu 18 đến câu 23, nếu ba lần Chúa hỏi Người yêu ta chăng là thật sự là quan trọng, dính dáng đến lời kêu gọi hãy chăn chiên ta, mà việc chăn chiên ta thì lại dính dáng đến sự hiệp một, sự chăm sóc lẫn nhau trong ràng chiên của Chúa, thì lời kêu gọi hãy theo ta lại càng quan trọng hơn cho cá nhân của mỗi người, là bởi vì nó dính dáng đến mối liên hệ giữa cá nhân người đó với Chúa và dính dáng đến linh hồn của người đó ở trước mặt Chúa. Hãy theo ta là một lời kêu gọi riêng tư giữa Chúa với người đó. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm xem tầm quan trọng của mệnh lệnh hãy theo ta là quan trọng như thế nào cho riêng mỗi chúng ta. Chúng ta đọc câu 18 viết, quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Thành ngữ tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, có nghĩa là khi mà còn sức lực, còn khỏe và còn có sự hăng hái, làm được điều mà mình có thể làm. Còn thành ngữ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho vào thời của Chúa Giê-xu là một thành ngữ rất dễ hiểu, ý nói rằng người đó bị căng tay ra để bị đóng đinh trên thập tự giá. Đi đến nơi mình không muốn cũng là một cách nói của thời của Chúa Giê-xu, đồng nghĩa với hai chữ tử hình. Là người Do Thái, Phi-e-rơ rất hiểu ý của Chúa muốn nói là gì ở đây, đó là khi ông còn có dịp tiện và sức lực, ông sẽ làm mọi điều Chúa giao cho ông, rồi đến khi ngài ông phải chết thì ông sẽ phải chết trên cây thập tự giá. Chúng ta thấy ngay trước khi Chúa kêu gọi Phi-e-rơ hãy theo ta thì ngài nói lời tiên tri này cho Phi-e-rơ. Lời báo trước của Chúa Giê-xu dành cho Phi-e-rơ cũng là lời báo trước Chúa dành cho mỗi chúng ta. Trong lịch sử thật thì Phi-e-rơ phục vụ Chúa, rao giảng tin lành trong khoảng hơn 30 năm tiếp theo sau đó, với lời tiên tri này treo ở trên đầu của ông trong suốt hơn 30 năm. Và sự thật thì khi mà sứ đồ Giăng viết lại những dòng chữ này thì sứ đồ Phi-e-rơ đã chết vì danh của Chúa, và vì chính sứ đồ Giăng đã thông giải và làm chứng lại lời tiên tri này của Chúa dành cho ông Phi-e-rơ Cho nên ông sứ đồ Giăng đã viết tiếp ở trong câu 19, Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy đúng như theo như logic của lời Chúa, kể từ buổi sáng hôm đó ở bên bờ biển Tiberias, Chúa Giêsu đã hạ Phi-e-rơ đến mức thấp nhất để rồi ông thật sự nhận được sự ban cho của Chúa đúng như là lòng ông khao khát được đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Chúng ta biết theo các tài liệu lịch sử ghi nhận lại vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất thì Phi-e-rơ bị đóng đinh ngược lại ở trên thập tự giá. Đó là vì ông khiêm nhường, ông không muốn chịu đóng đinh thẳng giống như Chúa Giêsu, ông cho rằng như vậy là không xứng đáng. Vậy khi Chúa Giêsu kêu gọi Phi-e-rơ hãy theo ta, đó là Chúa kêu gọi ông hãy đặt bước chân của ông lên trên dấu chân của Chúa mà đi theo Chúa. Mà như lời Chúa, chúng ta tưởng tượng giống như Chúa nói với Phi-e-rơ, con hãy đặt bước chân của con lên dấu chân của ta. Mà con đã thấy đó, những dấu chân của ta là hướng về thập tự giá. Và dấu chân của ta dẫn ta đi đến sự chết, ô nhục ở trên thập tự giá. Nhưng nay ta sống lại vinh hiển, ta cầm chìa khóa của sự sống và sự chết. Ta là đấng sống lại và là sự sống. Ta ban sự sống đời đời cho những ai mà cha đã giao vào tay ta. Con, hãy theo ta. Khi con theo ta, đoạn đường dẫn con đến chân thập tự giá là đoạn đường con làm vinh hiển danh ta. Con làm chứng về ta. Và trên đoạn đường này, ngay từ bây giờ cho đến khi con phải chết, thì con phải làm y như ta, là nhu mì, là chịu đựng, bị rủa mà chẳng rủa lại, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Và khi con đã đi xong đoạn đường này rồi, thì con sẽ chết vì danh ta trên thập tự giá, để con được sống lại cùng với ta. Và những lời tôi nói ra ở đây, tôi cảm nhận được giống như chính Chúa đang nói với tôi và nói với mỗi một ông bà, anh chị em khi Ngài kêu gọi chúng ta hãy theo ta. Chúng ta sẽ suy gẫm một nhỏ thứ nhất ở đây, hãy theo ta. Đó là lời kêu gọi, hãy làm sáng danh Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin theo và chúng ta đi theo đạo của Chúa Giêsu, điều này lạ lùng cho thế gian lắm. Bởi vì đi theo Chúa để chịu chết giống như Chúa mình, vậy mà Kinh Thánh ghi rằng chết như vậy là làm vinh hiển danh Chúa. Thế gian không hiểu được, nhưng Chúa cho con cái Chúa hiểu được sự lạ lùng này. Đó là trải qua 2.000 năm lịch sử Cơ Đốc giáo, cứ mỗi lần ở nơi nào mà có Cơ Đốc nhân bị bức hại, thì ngay tại nơi đó đạo Chúa được nói đến mạnh mẽ hơn. Sự tò mò của thế gian cũng thúc đẩy, cũng được trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Hầu như tất cả mọi người đều thắc mắc, đều nói rằng sao lạ quá, những người này yêu Chúa của họ đến nỗi họ thà chịu khổ, thà chịu chết còn hơn là từ bỏ Chúa của họ. Và những Cơ Đốc nhân bị bất tử như vậy khi họ theo Chúa, thì họ khiến cho những người nào mà Chúa đã chọn trước để trở thành con cái của Chúa, thì họ sẽ tìm cách tìm hiểu đạo của Chúa để tin nhận Ngài. Còn người nào dèm chê nhạo báng thì vẫn cứ dèm chê nhạo báng. Nhưng đó là một điểm để Chúa dùng, để khi mà vào Ngài đoán xét thì chính những người nhạo báng Chúa sẽ phải bị ngậm miệng lại. Hơn nữa, chúng ta thấy sự lạ lùng trong việc hãy theo ta, lời của Chúa kêu gọi chúng ta, nó lạ lùng ở chỗ người thế gian thì không tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa, cho nên họ không bao giờ hiểu được quyền năng của sự sống lại của Chúa đang sống ở trong chúng ta. Chúng ta biết rằng các sứ đồ vào thời điểm của Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, họ rất là sợ bị chết giống Chúa, họ chạy trốn, họ đóng kín cửa lại trong 3 ngày vì họ sợ bị bắt và bị giết giống Chúa của mình. Nhưng ngay sau khi họ gặp được Chúa sống lại thì họ không còn sợ hoạn nạn và sợ chết nữa, vì họ đã có bằng chứng rằng đấng mà họ tin là đấng đã sống lại, Đấng sẽ ban cho họ sự sống đời đời. Và chúng ta thấy từ thế kỷ đầu tiên cho đến ngày hôm nay, các cơ đốc nhân trải qua hơn 20 thế kỷ, họ vẫn chấp nhận bị đốt, chấp nhận bị đóng đinh, chấp nhận bị đánh đập, hành hạ, quan cho thú dữ. Và ngay ngày hôm nay ở tại Ấn Độ thì các cơ đốc nhân bắt đầu bị khóa các nguồn nước để cho họ không có nước họ sử dụng trong việc trồng trọt và nuôi sống bản thân. Chúng ta thấy các cơ đốc nhân ở khắp mọi nơi trên thế giới đều bị hoạn nạn, nhưng số người tin Chúa thì lại vẫn cứ tăng lên. Đó là bởi vì qua sự hoạn nạn và sự chết của các cơ đốc nhân thì danh Chúa được nói đến, được vinh hiển. Về phần các cơ đốc nhân thì họ nhận được sự sống đời đời ở trong nước Chúa, y như lòng họ đã ao ước khi họ tuyên xưng đức tin với Chúa. Chúng ta là những cơ đốc nhân đang ngồi ở đây, chúng ta cũng vậy. Dấu hiệu đầu tiên của việc quyết định thắt lưng mình, bước đi theo Chúa, đó là chúng ta phải không được sợ chết vì danh Chúa. Nếu chúng ta sợ, đó là bởi vì chúng ta không tin rằng Chúa của chúng ta là đấng sống và là sự sống. Chúa kêu gọi Phi-e-rơ theo Chúa, đồng thời Ngài cũng nói trước cho ông biết cách nào ông sẽ chết để làm sáng danh Chúa. Và điều này là lời tiên tri được áp dụng cho mỗi chúng ta, dù rằng không phải ai trong chúng ta cũng có thể nhận được cái chết giống như Phi-e-rơ. Hay chúng ta còn đang ngồi ở đây, chúng ta không hề nếm trải được cái chết giống như các cơ đốc nhân đang bị giết chết dưới bàn tay của những người khủng bố bắt bớ đạo Chúa. Nhưng chúng ta, mỗi ngày chúng ta bước đi theo Chúa, khi chúng ta còn tự mình thắt lưng mình được, thì chúng ta phải có sự chuẩn bị, sự sẵn sàng trước mọi cái chết để làm sáng danh Chúa khi chúng ta theo Chúa. Cho dù chúng ta chết bằng cách nào, chúng ta qua đời vì bị bệnh, hay chúng ta qua đời vì bị tai nạn, hay chúng ta qua đời ở trên giường vì tuổi già, thì miễn là ngày chúng ta chết thì danh Chúa được nhắc tới qua cuộc đời của chúng ta. Sự ngợi khen Chúa, sự làm chứng về tình yêu của Chúa phải được nói lên giữa những người còn sống thông qua đời sống và việc làm đức tin của chúng ta, hầu cho danh Chúa được vinh hiển qua cuộc đời của chúng ta khi chúng ta còn sống. Và ngay thời điểm chúng ta qua đời thì danh Chúa vẫn được nhắc đến và được vinh hiển. Nhiều cơ đốc nhân nghĩ rằng đâu có cần phải nói như vậy là không khiêm nhường, để cho mọi người nhắc đến việc mình làm cho Chúa là không khiêm nhường tí nào. Đúng là nếu chúng ta nói với ý là chúng ta khen ngợi cá nhân người đó, thì đúng là chúng ta vô tình làm cho người đó trở nên kiêu ngạo và không đẹp lòng Chúa tí nào. Nhưng theo lời Chúa dạy, nếu chúng ta kể ra với ý là làm sáng danh Đức Chúa Trời, thì đó là điều tốt lành Chúa muốn chúng ta phải làm. Chúng ta biết Chúa nói trong Giăng đoạn 8 câu 10, ta là sự sáng của thế gian, người nào đi theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Nếu chúng ta biết rõ mình đang đi trong ánh sáng thì cả người chúng ta đang ngập trong ánh sáng. Chúng ta có ánh sáng của sự sống của Chúa bao phủ chúng ta. Chúa không muốn chúng ta rụt rè, Chúa không muốn chúng ta e thẹn, giấu giếm, cố ý khiêm nhường, không dám nói ra những điều tốt lành mà Chúa làm cho chúng ta. Và đó là một sự khiêm nhường sai chỗ, tức là chúng ta không dám nói, tức là chúng ta không dám làm chứng, chúng ta không làm sáng danh Đức Chúa Trời. Ở một khía cạnh khác, sứ đồ Phao-lô cũng đã viết ở trong thơ Roma đoạn 14 câu 8, vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa, vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Chúng ta thấy ở đây sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến việc nếu chúng ta bước đi theo Chúa thì hãy bước đi theo đức tin. Còn nếu chúng ta sống bởi đức tin thì đang khi còn sống chúng ta đã làm vinh hiển danh Chúa rồi, và ngày chúng ta qua đời thì chúng ta qua đời trong sự trung tín vững vàng trong đức tin, thì sự chết của chúng ta cũng là một sự làm vinh hiển danh Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm mục nhỏ thứ hai ở đây, lời kêu gọi hãy theo ta, đó là Chúa kêu gọi chúng ta bước đi trong sự tin cậy Chúa. Chúng ta xem lại, ở trong câu 18 viết, quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, ngươi sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Câu nói này của Chúa còn một ý nhắc thứ hai cho Phi-e-rơ và cho tất cả chúng ta. Khi chúng ta theo Chúa, Chúa muốn chúng ta phải ý thức, nhận thức rất là rõ mỗi ngày. Đó là Chúa là đấng tẩy trị, đấng định đoạt cuộc đời của chúng ta. Chúa đã định sẵn khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe thì chúng ta phải làm cái gì cho Chúa. Rồi khi chúng ta xong cuộc đời này thì Chúa cũng định sẵn rằng chúng ta phải chết trong sự trung tín, trong đức tin để làm sáng danh Chúa. Và Chúa muốn chúng ta tin cậy Chúa hoàn toàn. Chúa không có ý định là bày tỏ cho mỗi một chúng ta biết rằng chúng ta sẽ làm gì, ở đâu, có bằng cấp là gì, có mấy con, giàu hay nghèo, sang hay hèn. Chúa cũng không có ý nói rằng Ngài sẽ định cho chúng ta sẽ phải chết bằng cách nào. Nhưng lời Chúa nói ở đây hướng chúng ta vào một điểm chung và một chân lý sống chung cho những người bước đi theo Chúa. Đó là chúng ta phải nhận thức rằng Chúa biết trước những gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, và Chúa là đấng định đoạt số phận của chúng ta ở trong đời này. Chúng ta phải tin cậy Ngài, phải sống trung tín mỗi ngày để làm vinh hiển danh Chúa, và rồi khi chúng ta chết, hãy chết trung tín trong đức tin mình để cũng làm vinh hiển cho danh của Chúa. Có một bài thánh ca tiếng Anh rất là hay mà Chúa khiến tôi tình cờ nghe được để an ủi tôi vào thời điểm tôi đang khóc vì buồn, vì lúc đó tôi đang có vấn đề với cậu con trai 14 tuổi của tôi. Bài thánh ca đó lời là như vậy: trong đời tôi, dù đang trong hoàn cảnh vui hay buồn, dù tôi được hay tôi thua, dù tôi có hay không có, dù cho những khía cạnh của cuộc sống có như thế nào đi nữa, tôi phải chọn sống với Chúa. Mỗi một khoảnh khắc là dành cho Chúa, tôi phải chọn tin cậy Chúa và bước đi thân mật với Ngài. Khi tôi nghe xong bài hát này thì tôi cũng hết khóc. Tôi nói với Chúa rằng Ngài thật là tâm lý, Ngài thật là một người cha chu đáo. Ngài quan tâm đến giọt nước mắt của những cơ đốc nhân đằng sau song sắt, ở những cơ đốc nhân đang bị bức hại, bị sắp sửa bị cắt cổ để chết. Nhưng mà rồi cùng một lúc Ngài cũng quan tâm đến một cơ đốc nhân đang khóc chỉ vì đang buồn cho con mình. Lời Kinh Thánh Chúa viết rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Chúng ta không cần phải quá lo lắng đến nỗi mang bệnh và chúng ta bị quẫn trí. Dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải học tin cậy Chúa khi chúng ta bước đi theo Chúa, và chúng ta không làm điều trái với lương tâm mình. Hầu cho ở trong mỗi khía cạnh của cuộc sống, Chúa rèn luyện chúng ta rất là rõ ràng. Cùng một lúc Chúa muốn chúng ta trở nên khiêm nhường với anh em mình, cùng một lúc Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ hơn trong sự hoạn nạn, cùng một lúc Chúa muốn chúng ta cứng rắn hơn trước sự thử thách, cùng một lúc Chúa muốn chúng ta phải hát trong lúc chúng ta đói. Tóm lại, trong mọi hoàn cảnh theo Chúa thì Chúa muốn chúng ta chọn tin cậy Chúa, bởi vì Chúa là đấng định đoạt cuộc đời của chúng ta. Câu hỏi đặt ra ở đây là ngay cả khi chúng ta lỡ leo lộn lên một chuyến tàu, mà đó chẳng phải là chuyến tàu mà Chúa đã định sẵn cho cuộc đời chúng ta, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta leo lên rồi, tàu đã chạy rồi, làm sao chúng ta nhảy xuống liền được? Trong trường hợp này, chúng ta vẫn phải chọn sống trung tín với Chúa, tin cậy Chúa. Và rồi thời gian trôi qua, chúng ta sẽ được Chúa mở mắt ra để Chúa cho chúng ta thấy Ngài tuyệt vời như thế nào trong việc Ngài lèo lái chuyến tàu đó, đi theo đường lối, theo ý của Ngài muốn. Rất nhiều trường hợp Ngài không bao giờ bắt chúng ta phải nhảy ra khỏi chuyến tàu đi lộn đó, nhưng chính Ngài là đấng lèo lái nó đi trở lại con đường Ngài muốn, với điều kiện chúng ta vẫn phải hứa nguyện sống trung tín với Chúa trong hoàn cảnh éo le như vậy. Bên cạnh việc Chúa muốn chúng ta tin cậy giao phó hoàn cảnh sống của mình cho Chúa quyết định, có một điều hết sức là tâm lý mà con người của chúng ta khi theo Chúa, chúng ta vẫn lén lén muốn có một sự bảo đảm. Đó là ăn gì, uống gì, mặc gì. Đó là nhu cầu sống hàng ngày của chúng ta. Chúa nói trước luôn là Ngài sẽ lo cho. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta hãy theo ta, và Chúa nói con sẽ bị đói dài dài, thì chắc hẳn chúng ta sẽ rụt rè, không bao giờ dám đặt bước chân mình lên dấu chân của Chúa. Nhưng Chúa hứa Ngài sẽ lo liệu mọi nhu cầu cần thiết cho chúng ta, đó là đồ ăn và áo mặc, tùy theo lòng thương xót của Ngài. Và nếu chúng ta tin vào lòng thương xót của Ngài, vậy chúng ta hãy theo Ngài. Chúng ta thấy câu chuyện bên bờ biển Tiberias sáng hôm đó là một sự dạy dỗ rất tế nhị, rất là ý nhị, xin lỗi cho của Chúa dành cho Phêrô và các sứ đồ sáng hôm đó về sự chu cấp thức ăn hàng ngày. Dù cho họ có đánh cá suốt đêm thì họ không có con nào. Đến sáng Chúa biểu phải quăng lưới qua mạn phải của thuyền, thế là họ mẻ được, họ đánh được một mẻ lưới lớn 153 con cá. Và dù đánh được 153 con cá, khi họ lên bờ thì đã có cá ở đó Chúa để sẵn. Mà Kinh Thánh không hề ghi lại ở đâu Chúa tìm ra sẵn cá và bếp lửa, và các môn đồ cũng không dám hỏi. Ngày hôm nay khi chúng ta thấy những điều lạ lùng như vậy xảy ra, chúng ta có dám hỏi hay không? Không, bởi vì chúng ta biết Chúa của chúng ta có thể, có quyền làm những điều lạ lùng để chu cấp cho đời sống của chúng ta. Thật ra Chúa, thật vậy, Chúa luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên về sự chu cấp của Chúa, với điều kiện duy nhất là chúng ta phải tin cậy Ngài và hứa nguyện đi theo Ngài bất chấp mọi hoàn cảnh. Mà để hứa nguyện đi theo Ngài bất chấp mọi hoàn cảnh, chúng ta phải đối diện với ba câu hỏi ngay từ đầu. Người yêu ta chăng? Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm mục lớn thứ hai ở đây. Khi Chúa kêu gọi chúng ta đi theo Chúa, thì Chúa cũng bày tỏ ra cho chúng ta biết điều kiện để đi theo Chúa. Một bên Chúa kêu gọi, một bên chúng ta phải đáp ứng, và chúng ta phải thỏa mãn điều kiện Chúa kêu gọi, chứ không phải chúng ta muốn làm gì thì làm. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24, lời Chúa Giê-xu nói: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Liều mình tức là chúng ta phải từ bỏ chính cái tôi của mình. Khi Chúa hỏi Phêrô ba lần, ngươi yêu ta chăng, để Chúa hạ ông xuống nhằm một mục đích duy nhất, đó là Chúa muốn ông từ bỏ cái tôi của chính ông. Tôi hình dung chắc chắn là ngay sau đó ông hiểu ngay, ông nhớ lại và ông hiểu ngay câu nói này của Chúa: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Quý ông bà anh chị em muốn theo Chúa thì phải lột bỏ sự tự cao của mình. Chúng ta muốn theo Chúa thì chúng ta phải lột bỏ tình yêu trong con người của mình đi để mặc lấy tình yêu của Chúa. Chúng ta muốn theo Chúa thì chúng ta phải lột bỏ sự tự làm chủ cho chính mình, mà chúng ta đặt Chúa làm chủ cho cuộc đời của chúng ta. Còn khi Chúa nói vác thập tự giá mình mà theo ta, thì nghĩa của nó rất là đơn giản, đó là phải sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa. Như chúng ta đã suy gẫm ở trên, nếu chúng ta sống vì danh Chúa thì chúng ta cũng sẽ chết vì danh Chúa. Khi chúng ta sống bằng một đời sống đức tin vững vàng, mạnh mẽ trong Chúa, thì khi chúng ta chết, chúng ta cũng chết trong sự trung tín với đức tin của mình. Và điều đó làm sáng danh Chúa, vì mọi người sẽ ngợi khen Chúa là thành tín. Chúng ta sẽ suy gẫm mục lớn thứ ba ở đây, đó là sau khi Chúa kêu gọi chúng ta hãy theo Chúa và Chúa đặt điều kiện cho chúng ta phải theo Chúa, thì Chúa cũng có bày tỏ cho chúng ta biết mục đích Chúa muốn chúng ta đi theo Chúa. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 2 câu 3, Chúa Giê-xu đã nói rằng Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta nói cùng các ngươi rồi, ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ ở. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn rồi, thì ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Cảm ơn Hội Thánh. Mục đích của Chúa muốn chúng ta theo Ngài được chỉ ra ở đây rõ ràng, đó là Chúa muốn chúng ta được sống đời đời mãi mãi cùng với Ngài ở trong nhà của Ngài. Cho nên mình với lời kêu gọi hãy theo ta, đó là Chúa muốn mỗi một người chúng ta phải tự sắm sửa hành trang cho mình để theo Chúa. Một bên là chúng ta phải theo Chúa cùng với Hội Thánh của Chúa, đó là chúng ta phải chăm sóc, hướng dẫn, giúp đỡ bầy chiên của Chúa. Nhưng một bên Chúa muốn chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của chúng ta ở trước mặt Chúa. Rồi một bên Chúa cũng muốn chúng ta, khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta phải nhìn người anh em mình như một tấm gương về đức tin để chúng ta được khích lệ. Nhưng một bên thì chúng ta không được phép nhìn anh em mình để lấy đó làm cái cớ để biện hộ lý do vì sao chúng ta vấp phạm. Vì trước mặt Chúa, Chúa không chấp nhận chúng ta đổ thừa vì người này tại người kia mà chúng ta vấp phạm, chúng ta sa ngã. Trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta suy gẫm ngày hôm nay cũng có một đặc điểm rất ngộ. Tôi phải dùng chữ rất ngộ bởi vì khi tôi đọc tới đoạn này thì tôi thường hay cười một mình. Và tôi thấy thương Phi-e-rơ. Tôi thấy ông Phi-e-rơ rất ngộ. Ngay sau ba lần Chúa hạ gục ông để ông hiểu rằng ông phải từ bỏ cái tôi của mình để trở thành một người mới, thì khi Chúa báo trước về cái chết của ông thì liền sau đó ông xây lại, ông thấy sứ đồ văn đi sau lưng và ông ngay lập tức ông tò mò. Ông muốn hỏi ngay, còn người này thì về sau thế nào hả Chúa? Tôi hình dung Chúa nhìn Phi-e-rơ bằng một đôi mắt đầy nhân từ, đầy sự tha thứ, đầy sự nhẫn nại và hiểu ông, nhưng hoàn toàn nghiêm khắc. Nữa rồi, con, bài học con mới học với ta, đừng so sánh người này với người khác chứ. Chuyện của người này là việc của ta với người này, dính dáng gì tới con à? Con, hãy theo ta. Khi chúng ta theo Chúa, mặt đối mặt riêng tư với Chúa mỗi ngày ở trên cuộc đời này, bởi vì mục đích duy nhất của Chúa đó là ngay khi chúng ta chết thì chúng ta mặt đối mặt với Chúa ở trong đời sau và chúng ta được ở đời đời trong nước của Ngài. Amen.